Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho Độc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thông tin đầu tiên từ vov.vn. Thưa quý vị, tối qua, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty Việt Á và các đơn vị địa phương liên quan.
Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra xác định ông Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương và ông Phạm Mạnh Cường, cựu giám đốc Sở Y tế Hải Dương đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo làm trái các quy định của pháp luật trong đấu thầu để công ty Việt Á thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản nhà nước.
Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Phạm Xuân Thăng và ông Phạm Mạnh Cường về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các bị can để đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước.
Trước đó, ngày 16 tháng 9, Bộ Chính trị quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ các chức vụ trong đảng và trình Ban chấp hành Trung ương đảng xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Xuân Thăng.
Thông tin từ báo Người Lao động Online liên quan đến hình ảnh logo rắn ngậm phong bì trong lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022 của Bộ Y tế vừa diễn ra. Đại diện Bộ Y tế cho biết sau khi nhận được thông tin sai logo, Bộ Y tế đã mời Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an để điều tra làm rõ.
Bước đầu xác định sai lệch hình ảnh logo trong kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022 của Bộ Y tế tổ chức tại Trường Đại học Y Hà Nội ngày 10 tháng 9 vừa qua là do cán bộ kỹ thuật của Trường Đại học Y Hà Nội. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ và sẽ có hình thức xử phạt cán bộ để xảy ra sai sót.
Không chỉ sai logo ở phòng khai mạc mà ở trang bìa tài liệu hướng dẫn ôn thi môn ngoại ngữ của Bộ Y tế ban hành nội bộ trong kỳ thi này cũng có lỗi sai tương tự với hình ảnh rắn ngậm phong bì ở logo. Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết vấn đề này cũng được đề nghị cơ quan công an xác minh làm rõ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cán bộ phụ trách sử dụng sai logo. Cũng thông tin từ báo Người Lao động Online, Bộ Y tế cho biết hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên thế giới được dự báo vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự đoán với sự xuất hiện của nhiều biến thể mới. Hiện nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể mới của Omicron như là BA.4, BA.5, BA2.74, BA2.12.1 với khả năng lây nhanh hơn biến chủng gốc. Trong khi đó, tiến độ tiêm chủng còn chậm, tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19, nhất là tiêm cho trẻ em còn thấp.
Dù tình hình dịch bệnh vẫn cơ bản được kiểm soát, đưa các hoạt động kinh tế xã hội trở lại bình thường, tuy nhiên theo Bộ Y tế, số ca mắc mới đang có xu hướng gia tăng trở lại, số ca phải nhập viện, ca nặng đang có chiều hướng gia tăng. Trong hơn 10 ngày qua, có trên 33.000 ca nhiễm được báo cáo, ngày 7 tháng 9 ghi nhận 3.878 ca, cao nhất trong gần 4 tháng qua. Cùng đó, số bệnh nhân nặng cũng tăng nhanh trong thời gian gần đây, có ngày lên đến gần 200 ca, trong khi ở thời điểm tháng 6, tháng 7, số bệnh nhân nặng dưới 20 ca. Cùng với đó, trong hơn một tháng qua, số tử vong do COVID-19 liên tục tăng, có ngày cả nước ghi nhận tới 5 bệnh nhân tử vong.
Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo, tập trung triển khai các nhiệm vụ như quán triệt các quan điểm chỉ đạo và tập trung thực hiện các mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về tăng cường công tác tiêm vaccine COVID-19 và công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, phòng chống bệnh đậu mùa khác. Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia thuộc Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh thành và các bệnh viện trực thuộc Bộ về việc chủ động mua sắm các thuốc thuộc danh mục áp dụng hình thức đàm phán giá, thông tin từ báo Sài Gòn Giải phóng Online.
Theo đó, Trung tâm đã trình thẩm định và được Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục thuốc được áp dụng đàm phán giá năm 2021, gồm 69 biệt dược gốc. Hiện nay, Hội đồng đàm phán giá thuốc Bộ Y tế đang đàm phán giá đối với hầu hết biệt dược gốc được phê duyệt. Ngay sau khi được Bộ Y tế phê duyệt kết quả, Trung tâm sẽ công bố kết quả đàm phán giá và thỏa thuận khung để các cơ sở y tế thực hiện.
Chiều hôm qua, tại thị trấn Phước An, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên theo nghị định thư ký kết giữa Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Thông tin từ báo Sài Gòn Giải phóng Online.
Trước đó, ngày 11 tháng 7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc. Đây là cơ hội để tổ chức phát triển ngành hàng sầu riêng Việt Nam theo hướng hiện đại, chất lượng, an toàn, bền vững và liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất đến thị trường tiêu thụ. Từ đó, nâng cao hiệu quả và nâng tầm giá trị sầu riêng của Việt Nam trên trường quốc tế.
Sự kiện xuất khẩu chính ngạch sầu riêng đầu tiên được tổ chức tại Đắk Lắk là niềm tự hào không chỉ của người trồng sầu riêng Đắk Lắk, mà còn là niềm vui chung của người dân vùng Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Báo Pháp luật Online cho biết lúc 14 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9 tại khu vực tòa nhà chung cư kinh doanh đánh bạc online thuộc một casino khu vực Mộc Bài do người Trung Quốc làm chủ ở ấp Ba Vét Cần Đan, phường Ba Vét, thành phố Ba Vét, tỉnh Svalbard. Có khoảng 60 người Việt Nam bị lừa lao động tháo chạy về phía đồn cửa khẩu Ba Vét.
Hình ảnh từ video ghi lại cho thấy rất nhiều người bỏ chạy về hướng cửa khẩu Mộc Bài giữa cơn mưa to. Nhiều người bỏ giày dép chạy chân không. Nhiều người trong số đó bị té phải dìu dắt nhau chạy thoát thân. Tuy nhiên, chỉ có 56 người chạy thoát khỏi casino và được tiếp nhận ở cửa khẩu. 4 người bị bắt giữ trở lại. Một nguồn tin cho biết đây là các nạn nhân người Việt bị lừa sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao tại casino do nhóm người Trung Quốc quản lý.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết khi xác định được số người Việt trong nhóm tháo chạy khỏi casino chiều qua thì địa phương sẽ có chính sách bảo hộ đưa về nước. Thông tin từ VOV.vn, Thủ tướng Campuchia Hun Sen ra lệnh cho tất cả các cơ quan chức năng liên quan phải đồng loạt ra tay trấn áp nạn cờ bạc bất hợp pháp trên toàn quốc. Thủ tướng Hun Sen cũng cảnh báo sẽ cách chức các cán bộ tỉnh, thành phố, huyện và xã nếu để nạn cờ bạc phát triển trên địa bàn.
Thủ tướng Hun Sen ra lệnh cho đóng cửa tất cả các quán cà phê, hàng ăn và các địa điểm có hoạt động đánh bạc. Ông yêu cầu phải thực hiện nghiêm ngặt nhất có thể. Thủ tướng Hun Sen cũng kêu gọi các doanh nghiệp rút khỏi hoạt động cờ bạc bất hợp pháp nếu không muốn doanh nghiệp phải đóng cửa.
Theo Thủ tướng Hun Sen, các tệ nạn cờ bạc lô đề sẽ bị triệt phá. Mệnh lệnh này được đưa ra nhằm mang lại cuộc sống bình an, hạnh phúc cho người dân, tránh khỏi nạn trộm cướp trong xã hội do tệ nạn cờ bạc gây ra. Đến đây, đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.